Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2015 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gate gate para gate para sam gate bodhisvaha. Gate gate para gate para sam gate bodhisvaha. Gate gate para gate para sam gate bodhisvaha. Bây giờ mình tiếp theo quyển thứ 6. Mình học gần hết cái quyển thứ 6 rồi. Quý vị thấy chẳng đắm vào cái vô tướng của địa giới trong 107. Chẳng đắm vào cái hữu tướng của địa giới, chẳng đắm vào cái vô tướng của thủy hỏa phong không thức giới. Tức là quý vị thấy đây là lục thức. Tức là lục đại chứ không phải là tứ đại nữa. Quý vị thấy trong đại thừa đó thì mình là lục đại, địa thủy hỏa phong không thức là 6 cái. Không phải là chỉ có địa thủy hỏa phong thôi. Thường thường nó nói là tứ đại. Tứ đại mà ở trong đại thừa đó thì có thêm 2 đại nữa là không thức. Và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó thì mình có thêm cái thức thứ 7 nữa. Thì quý Phật tử học kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi thì biết. Còn nếu mà chưa đọc thì về đọc trở lại. Còn cái địa thứ 7 là cái gì? Chẳng đắm vào cái vô nguyện của địa giới, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của địa giới, chẳng đắm vào cái vô nguyện của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của thủy hỏa phong không thức giới. Tức là những cái giới này thật ra là những cái địa. Địa tức là trên nguyên tắc, tức là những cái này là những cái thành phần để mà nó cấu tạo nên cái thế giới của mình, cái vũ trụ của mình. Ngày xưa thì người ta nghĩ vậy, bây giờ thì mình nghĩ là những hột điện hoặc là những cái chất gì khác. Nhưng mà ngày xưa đó thì người ta, quan niệm của người ta là như vậy. Quan niệm đầu tiên đó của thế giới đó, người ta chỉ nói về tứ đại thôi. Tức là địa thủy hỏa phong, tức là đất nước lửa gió thôi. Sau qua tới đại thừa Phật giáo đó thì mới có thêm cái không của cái thức. Thành ra là lục địa. Lục địa rồi thêm qua cái thời mà Mật Tông đó, ở trong Thủ Lăng Nghiêm thì quý ngài có thêm cái địa thứ 7. Còn nếu không nhớ thì về làm ơn coi lại, nó có cái địa thứ 7 nữa. Nhưng mà tùy theo cái trình độ của mình, thành ra mình mới nói ở đây là trong cái đạo Phật đó, Đức Phật dạy cho đủ thành phần hết, từ thành phần nhỏ cho tới thành phần lớn, từ thành phần mà ít học cho tới thành phần mà biết học nhiều, hoặc là biết nhiều, hoặc là đã từng ở những cung trời này khác rồi xuống thế gian này. Thì đối với những cái thành phần đó, đối với những cá nhân đó là Đức Phật phải giảng một cách khác. Còn đối với những người mà trình độ chưa tới, hoặc là mới từ là thú vật mới lên làm người chẳng hạn, thì lúc đó là Đức Phật phải giảng cách khác. Họ mới không thể thấm nhận được những cái cao siêu quá. Thành ra quý ngài thấy ở trong này Đức Phật giảng mỗi thành phần một khác. Và cái Bát Nhã này là Đức Phật phải giảng 22 năm. Vì hầu hết là những cái người mà Bồ Tát đó, là từ những cung trời khác xuống, hoặc những từ những Phật địa khác xuống, tức là từ những cung trời Phật giới khác mà qua tới đây mà ở, chứ không phải là tầm thường. Chỉ có một số ít đó, là từ người trở lại người, thì cái số này cũng lên làm Bồ Tát, nhưng mà cái trí thế gian đó họ vẫn còn nặng, họ vẫn còn trì trệ xuống. Chứ còn những cái thành phần mà họ đã từng ở những cung trời khác họ xuống, vì cái nguyện của họ tiếp tục như vậy ấy, thì nó khác, nó rất là dễ. Quý Phật tử, mình sẽ thấy nhất là phần sau này ấy, qua tới quyển thứ 8, thứ 9 rồi đó là Phật sẽ giảng rõ hơn về cái này. Mà nó cũng đơn giản lắm, cái đó mình cũng hiểu rồi. Rồi chẳng đắm vào cái tịch tịch của vô minh, chẳng đắm vào cái tịch tịch của hành, cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền, chẳng đắm. Tức là cái này là lão tử sầu bi khổ não. Này là thuộc 12 nhân duyên của vô minh tịch tịch của hành, vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức sinh danh sắc là lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử. Thì thường thường mình nói đến lão tử là hết. Ngày xưa thường thường nói lão tử ô bi, thành ra ở đây mới nói là sầu than khổ não, là như vậy. Nhưng mà lão tử, ô bi khổ não đó thì tất cả những cái đó là một hết. thành ra nó mới có 12 nhân duyên thôi, chứ mình đừng có cộng thêm rồi mình nói nó thành ra 15 nhân duyên hay là 16, không phải như vậy. Chẳng đắm vào cái không của vô minh, chẳng đắm vào cái ngã của vô minh, chẳng đắm vào ở trên là của, chẳng đắm vào cái thường của vô minh, chẳng đắm vào đoạn sau là cái vui của vô minh, rồi cái ngã của vô minh, cái tịch tịch của vô minh, cái không của vô minh, rồi đến cái vô tướng của vô minh, cái vô nguyện của vô minh, tức là những thành phần của 12 nhân duyên. Tại sao chẳng đắm vào như vậy? Bởi vì quý ngài biết là các ngài Bồ Tát là đã tu hành qua những cái giai đoạn đó hết rồi, đã trải qua nó hết rồi, thành ra họ biết rõ như vậy. Ví dụ như họ đã chết nhiều lần rồi, thì mỗi lần chết là họ đã hiểu rồi, là cái tứ đại nó sẽ giã ra và nó sẽ đi, nó nhập vô trở lại chỗ khác, thì họ không thấy cái gì nó là đau buồn, nó là khổ não, nó gì hết. Thành ra chết là chết vậy thôi. Thành ra mình mới nói tại sao ở trong cái kinh Lục Độ Tập hôm trước mình học lâu rồi, các ngài cũng nhớ đó, là mình học kinh Lục Độ Tập nó, thì tại sao mà Bồ Tát mình dám đưa cổ ra cho ông kia ông chém, không xem ra cái gì cả. Mình nói trời ơi, thì là mình có chuyện đó. Nhưng mà ở đây thì mình nhắc lại cho mình thấy, rồi qua tới trang 111, xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Mật Đà ra vì cùng tương ương với các pháp như vậy, gọi là cùng tương ương với Bát Nhã Ba La Mật Đà. Thì quý ngài nhớ là ở trên kỳ trước mình học nói là không tương ương, sao bây giờ lại cùng tương ương? Thì quý ngài sẽ thấy là đối với cái trí tuệ Bát Nhã đó, thì tương ương hay là không tương ương nó chẳng khác gì nhau hết. Tương ương cũng như là không tương ương. Ví dụ như bây giờ mình nói một cách đơn giản, bây giờ con trình bày với quý ngài như vậy. Ví dụ như là quý ngài, nếu mà quý ngài là một người mà có cái tinh thần Bồ Tát rồi đó, thì quý ngài ở Việt Nam, quý vị ăn sáng ăn cơm, rồi trưa ăn cơm, tối cũng ăn cơm gì phải không? Nhưng mà sang đối với Mỹ này, bây giờ thôi sáng thì mình ăn cereal hoặc là ăn oat meal gì đó, trưa rồi ăn hamburger gì, rồi tối ăn cái gì đó thì không cần ăn cơm nữa, mình không cần sờ tới cơm nữa, mà cũng vẫn cũng không khác gì thắc mắc hết. Chứ còn có những người mà người ta khó chịu, người ta không thể chịu nổi, nhất định tôi phải có cơm mới được, mà cơm này phải có nước mắm mới được ăn, không có nước mắm ăn không được. Họ nói những câu mà nó dị hợm, con xin lỗi quý ngài như vậy, nó dị hợm là vì cả tỷ người trên thế giới người ta không có biết nước mắm là cái gì, người ta không có biết hộp cơm là cái gì, mà người ta cũng đâu có xương chết gì đâu. Nhưng mà tại vì mình quen rồi, thì mình chấp cái quen của mình đã làm như vậy, thành ra cái tinh thần Bồ Tát nó hoàn toàn khác hẳn. Mình phải biết xả ra, tức là mình phải chấp nhận được, không ai bắt mình không được ăn cơm hết, nhưng mà mình đừng có tập quen thói nó đi nữa, tức là tôi phải ăn cơm mới được, phải có hộp cơm, không có hộp cơm tôi sẽ chết. Thành ra nếu mà mình cứ nghĩ như vậy thì mình sẽ biết là ngay cái gốc của mình nó cũng không khá được, không có cao được, chưa có từng xả được. Nếu mà hiểu được như vậy thì nó rất đơn giản. Mà quý ngài thấy là ở Mỹ này trẻ con nó học được như vậy, người ta dạy trẻ con là Bồ Tát hết, tại vì trẻ con nó vào trong trường nó ăn đủ thứ hết, nó ăn cả spaghetti, cả ăn noodle, cũng ăn gì, ăn cơm nó cũng ăn đồ ăn này nó cũng không chê. Chứ còn con nhớ ở Việt Nam mình nhất là hồi con còn nhỏ vậy, khó chịu lắm, nói thật, chắc là bố mẹ cũng rầu cái thằng này quá, khó chịu lắm, ăn mà phải có cái này cái kia. Thì hồi bé thì con không thích nước mắm, con nói thật, tự dưng không biết tại sao mình không thích nước mắm, nhưng mà nhất định cái gì mà có nước mắm là không ăn. Cái gì vào thì mẹ con về sau mới nói, hồi đó tao nấu cho mày có nước mắm, mà mày hỏi cái này có nước mắm không? Không, không có đâu, ăn đi thì ăn tốt. Mà có nước mắm trong đó mình cũng không biết, bởi vì Việt Nam thì người ta nấu thì cái nước mắm trong đó thôi, nhưng mà nêm ít thì mình cũng không biết gì, thì nói là không có mình ăn vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng thấy là mình chấp không, mình chấp vào cái chuyện đó. Thành ra ở đây quý ngài thấy cái tư tưởng của Bát Nhã đó, tức là cái trí tuệ siêu việt đó, là cái tư tưởng của Bồ Tát, mà Bồ Tát đó là phải xả bỏ, phải xả tức là không có dính mắc vào những chuyện đó. Chuyện đó mình thấy bây giờ, nhất là bây giờ chẳng hạn như bây giờ con già rồi, thấy mình đi ở hồi đó mình hút thuốc rồi uống cà phê rồi bị bỏ vào trong trại cải tạo, cái chẳng có cà phê, chẳng có thuốc lá gì hết, mà cũng chẳng có ông nào chết hết trơn. Mấy ông nằm trong trại cải tạo hồi nào giờ, mà bây giờ đi ra ngoài nhất định là phải có cà phê, phải có hút thuốc mới được, tôi hút thuốc tôi chịu không nổi. Tại sao lúc đó nằm cả mấy năm trong trại cải tạo chẳng có điếu thuốc nào hết, cũng sống như thường, cũng chẳng có ai chết hết. Thành ra quý ngài thấy những cái đó là những cái thói quen, nó khác, mình đừng có tập những thói quen nữa. Tinh thần Bồ Tát lần sau bỏ những cái thói quen, mình gọi là thói quen đi, bởi vì thói quen thì ở trong danh từ Phật giáo mình gọi là huân tập. Huân tập tức là mình tập nó, mình dính mắc với nó, rồi mình dính mắc rồi mình cứ kẹt vào nó, tự mình tạo ra những chuyện đó rồi mình dính mắc với nó thôi, thành ra mình mới kẹt. Mà càng ngày càng kẹt nó thì mình càng cố chấp, khi mà cố chấp rồi thì mình sẽ có đầu óc phe phái, không thể mà có cái lòng rộng mở được hết. Chẳng đấm vào cái ngã của không độ, chẳng đấm vào cái gì đó. Quý ngài thấy rồi, dưới trang 113 giữa sáng lược từ các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, vì cùng tương ứng với các pháp như vậy nên là gọi là cùng tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, là giữa sáng lược từ các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng đấm vào cái có của bốn niệm trụ, chẳng đấm vào cái chẳng phải có của bốn niệm trụ, chẳng đấm vào cái có của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng đấm vào cái chẳng phải có của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, tức là nói về 37 phẩm trợ đạo đây, tức là nói hết. Tức là quý ngài thấy Bồ Tát nó vẫn tu theo tứ đế, tức là khổ tập diệt đạo rõ rệt như vậy, nhưng mà không đắm vào những cái thành tựu của nó, tức là gọi là thành tựu. Thành ra hầu hết những cái người mà tu tiểu thừa thôi đó, thì tại vì cái thành phần của họ là còn thấp, cái trí tuệ họ còn thấp, thì họ chỉ tu vào đó để họ mong đạt được một cái gì, gọi là họ gọi là thành tựu, tức là tạo được một cái gì, tập được một cái gì là thích lắm rồi, là giỏi lắm rồi, hãnh diện lắm rồi. Nhưng mà đối với Bồ Tát á, thì đã qua những cái đoạn đó rồi thì họ thấy cái này chẳng cần là cái gì hết, nó chỉ là một cái giai đoạn tầm thường thôi. Cũng giống như quý ngài thấy bây giờ, chẳng hạn như bây giờ con thấy ví dụ như con mà nó học về vật lý chẳng hạn, nó tốt về vật lý ra rồi, nó ngồi nó ở trong cái computer của nó, cái tablet PC nó đưa ra một cái mình nhìn nó, mày viết cái gì đấy, viết cái gì đó, T lớn này, rồi X Y này, từ thêm vòng vòng lên móc lên 18. Đọc con trời ơi, cái này là cái gì? Mình không biết được. Thì nó nói, bố ơi, cái này nó cũng chỉ là một cái phương trình của vật lý thôi. Nhưng mà nếu mà mình không học tới cái giai đoạn đó thì mình không biết được cái đó. Quý ngài thấy rõ gì phải không? Cũng giống như bây giờ mình mới học tiểu học chẳng hạn, thì mình chỉ học cái toán học thường thôi. Toán học thường thôi thì mình chỉ học cộng trừ nhân chia. Nhưng mà quý ngài nhớ là cái toán học đi nữa thì rốt cục nó cũng chỉ còn là cái toán cộng với toán trừ thôi. Cái toán nhân nó tức là nó là cái toán cộng, cộng nhiều lần thì gọi là nhân, rồi toán chia nó cũng vậy thôi. Thành ra cái bản chất của toán học nó chỉ là cộng trừ thế thôi. Mà bởi vì cái bản chất của toán học nó như vậy á, thành ra người ta mới nghĩ ra được cái kỹ thuật số. Quý ngài thấy không, kỹ thuật số tức là mở đóng, tức là 1 0 1 0, tức là có hoặc không, có hoặc không. Mà nhờ như vậy á, thì họ dùng cái điện để họ làm toán. Thành ra bây giờ ở trong cái toán mà gọi là điện toán thì họ dùng như vậy, hoàn toàn là chỉ dùng toán cộng toán trừ thôi. Toán nhân của họ là cũng là toán cộng toán trừ, nó làm thêm thôi. Ví dụ mình nói 2 × 5 chẳng hạn, thì 2 × 5 tức là số 5 á, mình cộng lên 2 lần thôi, hoặc là số 2 đó tự cộng với nó 5 lần thì kết quả là 10 gì phải không? Tức là mình cứ cộng với nhau thôi. Bởi vì vậy thành ra họ nghi chế ra được cái điện toán. Mà cái điện toán thì bây giờ quý ngài thấy là nó nhanh kinh khủng, bởi vì nó dùng với cái tốc độ điện. Mình không thể suy nghĩ bằng cái tốc độ điện được, mà cái tốc độ điện nó là 300.000 cây số một giây, một giây đồng hồ. Thành ra nó là nhanh kinh khủng, mình không thể tưởng tượng được như vậy. Từ những cái đó ra mà họ nghĩ ra được những cái phương trình mình có thể phóng cái hỏa tiễn lên trên một cái hành tinh nào chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ họ tính, bây giờ phóng từ đây, từ quả đất này, ngày đó giờ đó mà lên trên cái sao Hỏa chẳng hạn. Sao Hỏa thì mấy giờ, mấy phút, mấy ngày bao nhiêu nó sẽ chạm vào sao Hỏa và chạm vào vùng nào. Thì ra họ phải tính cái đường đi của họ như vậy. Nhưng họ chế ra được những cái phương trình như vậy. Nhưng mà rốt cục lại nó cũng chỉ là cộng trừ theo nhau thôi, không có gì hơn hết. Nhưng mà cái trình độ nó cao hơn. Mình không thể nói là bây giờ, vậy thì dễ quá, tôi biết toán cộng toán trừ hết. Thì ra thôi bây giờ đưa cho tôi cái phương trình mà phóng sao Hỏa đi, tôi làm cho. Đưa tiền đây tôi về nhà tôi đóng cho một cái. Đóng cái chắc là mình đi một phía rồi, hướng một phía thôi, tức là đi lên một lần thôi, chưa chắc nó lên nổi, mới lên nửa chừng rồi nó nổ cái bụng cái rồi xong. Thành ra tùy theo cái trình độ mình tới được giai đoạn đó rồi thì mình hiểu được cái trình độ của Bồ Tát đó là khác, là họ đã lên cao rồi, và họ đã lên được tới trình độ đó thì họ không chấp, Nếu mà họ còn chấp vào những cái của thế gian thì họ không phải là Bồ Tát nữa, chưa phải là Bồ Tát. Hoặc như mình ấy, thì bây giờ mình nói là Bồ Tát là Bồ Tát con chẳng hạn. Nhưng mà trong quý ngài đó là con cũng biết là quý ngài, trong quý ngài có rất nhiều những Bồ Tát đã trở lại, tức là đã từng hành động Bồ Tát rồi trở lại thôi. Chứ không thể nào mà tình cờ mà đi ngang đụng người ta thấy người ta thọ giới Bồ Tát mình cũng thọ theo được. Thì cái hạng đó này nói xin lỗi, chỉ thọ giới thì cầm từ đấy về quăng đi xong hết, không bao giờ tụng giới, không bao giờ làm gì hết. Còn những cái người mà người ta đã tiếp tục người ta làm rồi, tại vì nó quen đối với họ rồi, nó thành cái thói quen rồi, nó cũng huân tập. Nhưng mà thay vì huân tập những cái mà tầm bậy tầm bạ ở ngoài ấy, thì bây giờ họ huân tập những cái định tuệ. Nhưng mà sự thật ra đối với Bồ Tát ấy, thì họ cũng chẳng huân tập những cái đó nữa, nó chỉ thành thói quen thôi. Mà thói quen đó khi họ biết được rồi thì họ sẽ phải bỏ. Tức là mình tập được rồi mình phải bỏ, không trụ vào nó nữa. Bởi vì mình trụ tức là mình sẽ dừng lại. Quý ngài thấy điểm đó rõ rệt gì phải không? Cũng giống như bây giờ mình lên đại học rồi, mình học rồi, bây giờ mình thấy toán đại số nó hay quá, thì mình cứ giữ cái toán đại số hoài thì làm sao mình lên trên được nữa được. Thành ra mình phải vượt qua khỏi cái chỗ đó nữa. Xong cái đó rồi nó chỉ là một bước tiến thôi, rồi mình sẽ phải đi lên, chứ không thể nào ngưng ở chỗ được hết. Rồi trong này nó có những cái danh từ mà tương đối, nếu mà quý ngài mà học mà chưa có tới đó hoặc là không chắc lắm á, thì thấy cái danh từ nó hơi khác một xíu. Chẳng hạn như trang 115 ở giữa: chẳng đắm vào cái thường của bốn tịnh lượng, chẳng đắm vào cái vô thường của bốn tịnh lượng, chẳng đắm vào cái thường của bốn lượng bốn định vô sắc, chẳng đắm vào cái vô thường của bốn lượng bốn định vô sắc. Thì cái này quý ngài thấy nó kỳ cục, nhưng mà thật ra nó không có kỳ cục gì hết. Chữ tịnh lượng đó tức là chữ thiền. Cái danh từ ở ngoài á, thường thường mà quý ngài học á, thì người ta gọi là thiền, phải không? Tứ thiền rồi tới tứ định. Tứ thiền là của cõi sắc, tứ thiền của cõi sắc, thì ra sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì cái đó ở trong nó gọi là bốn tịnh lượng. Rồi chẳng đắm vào cái vô thường của bốn tịnh lượng, chẳng đắm vào cái thường của bốn vô lượng. Vô lượng là vô lượng tâm, từ bi xả. Bốn định vô sắc đó, cái định vô sắc này á, tức là cái ở ngoài mình gọi là thiền, mà thiền vô sắc chắc quý ngài nhớ gì phải không? Thành ra bị cái danh từ thiền á, hôm trước con có trình bày với quý ngài rồi, họ không có chính xác. Bây giờ lên trên này là mình phải chính xác hơn, tức là cái thiền nó không phải là nói chung hết như vậy. Thiền thì có ba thứ là tâm ma đề, tâm ma bất đề và thiền na, gì phải không? Quý ngài nhớ rồi, hôm trước mình học rồi. Tâm ma đề, tâm ma bất đề, thiền na tức là chỉ, quán và định. Chỉ tức là dừng lại, quán tức là ngồi suy tưởng xem xét, meditation. Định nhá, tức là cao tột hơn hết, tức là tất cả đều định là hết, tức là cả để ngưng là hết. Cái giai đoạn đó là giai đoạn khó nhất, cao nhất. Chỉ nó cũng là ngưng lại, quý ngài thấy không? Nhưng mà chỉ nó chỉ là dừng lại thôi, chứ nó chưa có làm được gì hết. Chỉ tức là ví dụ bây giờ tôi đang đi đến đâu, tôi ngừng lại chỗ đó. Hoặc là tôi đang suy nghĩ cái này, tôi không suy nghĩ nữa, tôi ngừng cái suy nghĩ của tôi rồi, thế thôi. Chứ không phải là mình làm được thêm cái gì khác nữa, thì gọi là chỉ. Thế chỉ thì mình mới nói là chỉ thường thường là người ta dùng cái hơi thở thôi, tức là dùng đá đè cỏ. Ở trong nhà thiền đó người ta có danh từ đó, dùng đá đè cỏ. Tức là bây giờ mình thấy cỏ nó mọc lên, thay vì bây giờ mình đào đất mình nhổ cỏ hết đi, không, bây giờ mình lấy hòn đá hoặc lấy cái cục bê tông gì đó để trên đó, thì nó đè cái cỏ xuống thôi. Mà tới lúc mà mình dở cái cục gạch, mình dở cục đá đó lên, thì cỏ nó mọc trở lại hết, hoàn toàn như vậy. Thành ra chỉ là như vậy, chỉ tức là ngừng lại. Tam ma đề là vậy, tam ma đề tức là tam ma địa. Thành ra ở có những cái danh từ ở trong Phật học mà quý ngài thấy, chẳng hạn như đạt được đến tam ma đề hoặc tam ma địa, tức là chỉ thôi, cũng gọi là thiền, nhưng mà cái giai đoạn thiền rất là thấp. Mà giai đoạn cũng giống như là mình nói bây giờ mình tu tâm, tu phước, tu tuệ, thì cái giai đoạn này tương đương với tu tâm thôi. Tu tâm tức là mình chuyển cái tâm của mình cái lúc đó thôi, sau rồi là hết. Quý ngài nhớ rõ, con có trình bày với quý ngài rồi. Tu tâm tức là gì? Tụng kinh, chỉ chú, tham thiền, niệm Phật, cái đó gọi là tu tâm hết. Quý ngài một chút xíu nữa, quý ngài tụng kinh này là lúc đó quý ngài cố, nếu mà quý ngài tụng kinh mà tụng đàng hoàng á, tức là tụng mà chú tâm và chuyên chú ở trong đó á, thì quý ngài chuyển được cái tâm của quý ngài. Nhưng mà chuyển cái lúc đó thôi, lúc nào mà ngồi tụng kinh á, thì chuyển được. Tụng kinh xong một cái tự quy Phật xong, cái đứng lên là xong rồi, hết rồi, không còn cái gì nữa hết, nó không còn cái gì hết. Ra ngoài một cái mở mồm ra là nói chuyện đời liền, nó khác hẳn. Cái đó chỉ là cái tu tâm thôi. tu phước, tu tuệ nó mới quan trọng. Tu tuệ thì nó mới tạo được cái trí tuệ bát nhã này. Tu tuệ đó tức là mình đọc kinh Phật. Kinh Phật là gì? Là lời ông Phật ông dạy. Ông Phật ông dạy 30.000 cuốn kinh. Cái này có thể tưởng tượng được không? Một đời của mình không bao giờ, không một ai mà có thể đọc hết những kinh Phật được hết. Nhưng mà mình đọc được đa số đi, mình đọc được những cái số nào. Ví dụ như mình bây giờ mình đang tu hành Đạo Bồ Tát chẳng hạn, thì mình đọc kinh Đại Thừa thôi. Những cái kinh ta nói ôi bây giờ phải nên đọc kinh Bộ thì xin lỗi, kinh Bộ là kinh bây giờ mình học lớp, không có đọc những bài học lớp mẫu giáo nữa, mình học lên trên nó cao. Bởi vì nếu mà mình tiếp tục đọc những cái đó, nó sẽ kéo mình xuống trở lại đó. Mình sẽ vướng mắc với cái ngã của mình. Nó sẽ tạo cho mình thành cái ngã của mình, nó thành nhân lớn rồi. Bởi vì làm sao? Bởi vì khi mà mình tu tiểu thừa đó, tức là mình tu có chứng có đắc, mình tu để mình đạt được cái gì đó. Chứ nếu mà mình không đạt được cái gì, mình không chịu nổi. Những cái người tu tiểu thừa là như vậy, quý ngài. Thì khó, họ chia đẳng cấp dữ lắm. Tôi là ông sư, tôi là bà vãi, tôi là Phật tử nam, tôi là Phật tử nữ, khác nhau. Không có bằng nhau, không có giống nhau được. Còn đối với Bồ Tát mình khác, quý ngài thấy rõ không? Bồ Tát mình ấy, thì ví dụ như là mình tụng giới, mình gì đó, mình ngồi lẫn lộn với nhau hết. Đàn ông đàn bà không quan trọng nữa. Nhưng mà đối với cái thành phần mà tiểu thừa đó, bây giờ tụng kinh đó là đàn bà phải ngồi một bên, đàn ông phải ngồi một bên, rõ rệt. Nhưng mà cái trình độ của họ như vậy thôi. Trình độ đó thì phải ứng dụng như vậy. Cũng như mình Việt Nam thì mình nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, người Pháp thì nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Thì nếu mà mình theo ở cái trình độ tiểu thừa thì mình vẫn theo như vậy. Đàn ông qua một bên, đàn bà qua một bên, không có lẫn lộn nhau, rõ rệt như vậy phải không? Đi vào chùa là phải cột cái gấu quần lại, giở nón xuống, bỏ gậy ra. Chứ còn sách nguyên đôi dép mà leo trên chính điện giống như cái bà hôm trước rồi thôi. Cái đó không phải là gì hết, cái đó là long thần hộ pháp sẽ đập vào bà, tội nghiệp cho người ta. Người ta ngu dốt, người ta không biết. Thế nên quý ngài thấy rõ những chuyện đó. Bây giờ mình thấy trình độ này thì mình làm như vậy. Trình độ của Bồ Tát nó khác. Một người tụng giới Bồ Tát á, thì chỉ có trước sau thôi. Tức là thọ giới trước, thọ giới sau. Anh em với nhau là như vậy. Chứ còn đàn bà đàn ông không có tính, không có khác. Thành ra quý ngài mới thấy Bồ Tát Quán Thế Âm này. Ông Quán Thế Âm mà bây giờ người ta cho ông ấy thành đàn bà để lên trên, ông đâu có cùng lên rồi đâu. Không ke. Muốn cho tôi thành đàn bà hay tôi thành đàn bà. Quý ngài thấy rõ. Mình tụng phẩm phổ môn nói rõ ràng. Ông hãy vì thương chúng sinh mà nhận chữ ngọc đỏ. Ông sao mà kỳ cục hả? Quý ngài thấy không? Thành ra bây giờ người ta để tướng đàn bà. Nhưng mà bà thì bà, ông cũng không có cùng lên gì hết. Ông cũng chẳng thắc mắc gì chuyện đó. Bởi vì Bồ Tát là họ đã vượt lên trên những cái điểm đó rồi. Còn nếu mà mình vẫn còn thấy có những cái điểm khác thì thôi. Thì tức là mình chưa tới những cái giai đoạn đó. Bây giờ cái tính từ này quý ngài thấy rồi phải không? Tức là bốn định. Định thì vô lượng, bốn định vô sắc. Định vô sắc tức là từng định thật đó. Tức là định vô sắc. Phần rồi bây giờ mình sang đến trong 117, chúng chẳng đắm vào cái vui của pháp môn giải thoát không, chẳng đắm vào cái khổ của pháp môn giải thoát không, chẳng đắm vào cái vui của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng đắm vào cái khổ của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Thì những cái này là thành phần Bồ Tát định cao cấp rồi. Không vô tướng vô nguyện thì quý ngài thấy rõ. Thì Việt Nam mình nhiều khi họ xây cái cổng tam quan, họ chế ra cái đó. Họ nói với ba cái cổng đó là ba cái như vậy. Mà sự thật không phải vậy đâu. Cái ngài thấy đó là sai này. Cái đó là họ chế ra thôi. Họ chế rồi họ biện bạch ra thôi. Chứ nếu mà quý ngài đi qua bên Ấn Độ rồi, hoặc quý ngài thấy những cái video mà quay về những cái cảnh ở bên Ấn Độ rồi, lúc mà Đức Phật có chết hoặc là xây những cái bảo tháp hoặc những gì đó, không hề có cái cổng tam quan ở chỗ nào hết. Ngay cả ví dụ như là Sanxi là tức là cái chỗ mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, Kusinaga chẳng hạn, thì họ xây xung quanh chỉ là cái cổng thôi. Cái cổng nó chỉ có một cái cổng, chẳng có gì, có ba cái cổng hết. Mà tự dưng bây giờ tới qua tới Việt Nam cái họ chế ra, họ nói là không vô nguyện tam môn. Mà không phải chỉ Việt Nam không, mà ở bên Tàu và bên Nhật là họ cũng làm như vậy. Thì nói cho ngay là họ ảnh hưởng Trung Hoa nhiều hơn. Trung Hoa thì cái cổng của họ, họ làm ba cửa rồi, họ không biết làm giải thích làm sao rồi họ giải thích như vậy. Nhưng mà sự thật của mình nhá, mình biết cái nhà thường nó là không có ba cổng. Quý ngài biết ngày xưa nó cái luật của vua nó đâu có cho kết cổng như vậy quý ngài. Không có đứa gác nữa, tức là không có lầu nữa chứ đừng nói. Nhà thường dân mà mình kết lầu lên là bị chặt đầu á, không được. Thành ra nó khác. cái nhà quan nó mới được có cái cổng tứ ba cổng, tức là những nhà những vua. Rồi lúc mà lập đền đó thì mấy cái ông lập đền đó họ lập ra ba cái cổng là chi, cái cổng giữa là luôn đóng không cho ai vào hết, cái đó là chỉ có quan lớn hoặc là vua mới được vào cái cổng giữa thôi, còn mình đi vào là phải đi hai cổng bên hông. Thật ra là chỉ một bên nam một bên nữ vậy thôi, đàn ông đi bên, đàn bà đi bên. Rồi sau thì mấy ông ngồi, mấy ông chế ra, ông nói cái này là không vô tướng vô nguyện gì đó, vô tác gì đó, thì ra mấy ông chế ra thôi. Sự thật ra là mình đi vô chùa thì mình cái cổng chùa đó không bao giờ có cổng hết quý ngài, thành ra mới có danh từ vô môn quan. Ngài biết gì rồi, vô môn quan đó, vô môn quan, quan tức là cái cổng, môn tức là cánh cửa để đóng cái cổng lại, thành ra cái cổng chùa là không bao giờ có cánh cửa hết. Chùa bây giờ thì nó có cánh cửa hết trơn, nhất là chùa bên Cali á thôi, mà còn họ còn khóa rồi nữa. Thì cái chuyện đó là chuyện quái đản dị hợm rồi, bởi vì cái cổng chùa đó chỉ là cái ranh giới, nói ở chỗ này là bắt đầu vào cái trong chùa này. Đó. Thì thường thường á ở mấy cái đền đó thì người ta có hạ mã. Bây giờ mình quý ngài ra ngoài Bắc, ra ngoài Hà Nội đó, ra cái chỗ mà văn miếu của Hà Nội đó, thì ở phía ngoài cái văn miếu nó vẫn còn cái bảng để chữ hạ mã, tại họ giữ lâu rồi, bây giờ đâu có ai đi ngựa nữa. Nhưng mà khi mà mình đi ngựa mà tới cái chỗ đó là phải đi xuống, không có được ngồi trên ngựa nữa, tức là mình đi xe mình cũng phải đi xuống. Cái đó là cái lễ độ, quý ngài biết này, những cái nhà nho thì cái lễ độ là cái đầu tiên hết. Đi vào trong chùa cũng vậy, không bao giờ mới đi sừng sọc đi vô cửa giữa hết. Quý ngài thấy làm nhà người ta làm phải có cái ngạch cửa, ngay cửa để đến khi để mình phải dở chân mình lên, mình phải dở cái chân mình lên chứ không có kéo dép đi lôi lệt quẹt quẹt quẹt, giống như mấy người mà vào chùa vô phép không lột giày, phải lột giày ra vậy. Xong rồi ở trên đó là họ có một cái miếng cái màn căng. Bây giờ quý ngài thấy nhất là bên Nhật đó, họ còn nhiều lắm, mấy cái cửa tiệm nó cũng có này, thành ra phải cúi cái đầu xuống. Họ làm họ cũng nói với mình gì hết, họ cũng có luật lệ gì hết, nhưng mà mình đi vào một cái là mình phải cúi cái đầu xuống. Còn mũ nón thì đương nhiên là phải dở ra rồi, không có bao giờ mà có chuyện đó. Thì họ cũng nói là ví dụ như vào nhà mà đội nón hoặc là căng dù lên là xui quẩy, xui xẻo như kia lắm. Chắc cái ngày có nhớ mà phải không? Họ tin tưởng như vậy, họ đồn như vậy, để cho những cái người mà người ta không có biết lễ độ đó, người ta theo cái đó thôi. Tức là vào nhà người ta không có được đội nón, không có được căng dù lên. Quý ngài thấy không? Che ô, nhiều người vào cứ sụp vào nhà người ta vậy, không được. Thành ra cái đó là cái lễ độ của nó thôi. Bây giờ qua cái trang 119, chẳng đắm vào cái thường của bậc cực hỷ, chẳng đắm vào cái vô thường của bậc cực hỷ, chẳng đắm vào cái thường của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, chẳng đắm vào cái vô thường của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. À, cái này là cái giai đoạn của thập địa bồ tát. Có ai nhớ không? Cực hỷ tức là giai đoạn đầu, cực hỷ là ly cấu, phát quang diệu tuệ, cực nhãn thắng hiện tiền. Thì quý ngài thấy đó, đến bậc pháp vân là bậc cuối cùng, bậc thứ 10. Pháp vân địa đó là bậc thứ 10. Thành ra chỗ này là 10 địa Bồ Tát. Ngay đến Bồ Tát mà đến thập địa Bồ Tát rồi vẫn còn chẳng đắm vào cái thường. Thường tức là tại vì mình thấy nó còn hoài à. Mình thấy nó vui quá, mình thấy nó còn hoài. Tại vì đối với Bồ Tát nó thì những cái sự này á nó khác một chút xíu. Nhưng quý ngài thấy nếu mà mình vui được một chút, vui thì vui được chút xíu thôi. Rồi gặp một cái cảnh khác thì cái tâm mình trở lại chuyển, nó khó lắm. Chẳng đắm vào cái vui, rồi chẳng đắm vào cái ngã của bậc cực hỷ, chẳng đắm vào cái tịch, chẳng đắm vào cái không, chẳng đắm vào cái vô tướng, chẳng đắm vào cái vô nguyện của cực hỷ, rồi những cái đó tức là của thập địa Bồ Tát. Rồi ở dưới trong 120, chẳng đắm vào cái thường của năm loại mắt, chẳng đắm vào cái vô thường của năm loại mắt. Năm loại mắt tức là ngũ nhãn, quý vị biết rồi phải không? Nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn, tức là năm cái mắt, mắt thường tức là mắt thịt mình, mắt thịt của mình, rồi tới mắt thì mắt trời, thiên nhãn tức là mắt trời, rồi tới huệ nhãn tức là mắt huệ, là có trí tuệ rồi, rồi tới mắt pháp, và cuối cùng là mắt phật. Thì năm loại mắt là vậy. Thì quý ngài biết rồi, những chuyện đó cũng sơ đẳng lắm. Chẳng đắm vào cái vô thường của năm loại mắt, chẳng đắm vào cái thường của sáu pháp thần thông tức là lục thông, chẳng đắm vào cái vô thường của sáu pháp thần thông tức là ngũ nhãn lục thông nữa, tức là mình đều không có đắm vào nữa, tức là mình biết mình đạt được nữa chứ không phải không, nhưng mà mình không đắm vào nữa, tức là mình không mê đắm vào nó, tức là không có dính mắc vào nó. Có thì mình thấy như thường thôi, chứ không phải là cái gì nó là đặc biệt hết. Có ngày mình hiểu điểm đó, chắc có ngày hiểu cái gì phải không? Cũng giống như ví dụ như bây giờ quý ngài thấy, nếu mà quý ngài là một chuyên viên về một cái ngành gì đó chẳng hạn. Ví dụ bây giờ quý vị đi làm neo đi, nhưng mà quý vị làm neo rất là giỏi rồi, mười mấy hai chục năm rồi, mà lại hành nghề đàng hoàng nữa, rồi học nghề thêm nữa. Tức là có những cái tờ báo nó phát ra, rồi quý ngài mua thêm, rồi quý ngài học chuyên chú thêm nữa, thì quý ngài biết thêm những cái ở trong cái nghề của quý ngài rất là giỏi. Thì người ta tới, người ta ngập, chị xem cái móng tay tôi sao nó vậy. Quý ngài nhìn cái quý vị thấy liền, ừ cái này dễ lắm, không có sao đâu, cái này tôi làm thế này là xong rồi. Thì mình nói một câu như thôi, tại vì mình đã có kinh nghiệm về chuyện đó rồi, mình biết những chuyện đó rồi. Còn khi đối với một người gặp mờ hoặc mới lên, mới vô học chẳng hạn, rồi lại được gặp những cái thứ mà nó lưu manh, nó xúi, nói, ấy nha, hãy mà thấy như vậy, phải xúi nó, cái này nó không được đâu, để như vậy nó sẽ lở, thầy ra phải đắp thêm acrylic lên, đắp thêm lên, tiền nhá, à, moi tiền nhá, đắp thêm, mà lại phải có hình đẹp, bây giờ cái model nó đẹp nè, model này đẹp lắm, à, moi nó ra, để mà kiếm tiền nó lên, thì cái người đó, cái hành động nó khác, quý ngài thấy rõ không? Gặp một người mình cũng đưa một cái móng tay để ra thôi, nhưng mà một người người ta trả lời cách này, một người người ta trả lời cách kia. Tại sao như vậy? Bây giờ mình đâu có nói cái ông mà cũng nói ôi thì móng tay không có gì đâu, để chút xíu tôi làm chút xíu xong liền này chị, thì là cái người dở. Không phải, cái người đó người ta biết nhiều rồi, người ta đã chữa biết bao nhiêu rồi, người ta nhìn cái này người ta biết liền cái này phải làm thế nào, chỉ cần cắt này ra thôi, đẩy nó vòi xong rồi, rũa tí nữa, xong chẳng có gì hết. Còn cái ông kia thì là ông moi tiền, ông ngồi ông làm cho mình, làm cho mình tá hỏa để mình trời chết rồi, móng tay để lên chắc nó bị lên trên óc chết, thành ra mình sợ. À cũng giống như vô bác sĩ mà gặp một thứ bác sĩ mà mình cạch trốn, moi tiền mình kiếm mọi cách hết. Thành ra quý ngài thấy cái trí tuệ bát nhã đó là tới lúc mình lên rồi thì tới giai đoạn đó thì nó khác. Mình thấy một người có trí tuệ bát nhã nó khác với một người không có được, chưa có được cái trí tuệ bát nhã. Chẳng đấm vào cái vô tướng của mười lực Phật, chẳng đấm vào cái hữu tướng của mười lực Phật, cái này tập lực. Bây giờ cái bát nhã này Bồ Tát Hạnh nó cao hơn chút xíu, trang 123. Chẳng đấm vào cái vô thường của pháp không quên mất, chẳng đấm vào cái vô thường của pháp không quên mất. À cái pháp không quên mất với cái pháp quên mất. Cái pháp không quên mất tức là pháp đó mình còn nhớ hoài được. Vì tại sao? Vì mình có tu. Cái quý ngài mà đọc một lần nữa xong không biết được, rồi ngồi lý sự đòi cãi nhau với tôi, tại sao kinh Phật nói thế này, tại sao kinh nào mà lại nói thế này. Nó xin lỗi, bây giờ ông có đã đọc cái kinh đó chưa? Chưa biết rồi. Rồi ví dụ như con có ông hỏi không vậy, ông nói chi ngã thuyết pháp như phiệt già pháp tự ứng xảo cũng phi pháp, ông nói cái đó trong kinh nào? Đấy. Thì tôi nói trong kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang đoạn nào? Thế ông về ông đã đọc kinh Kim Cang chưa? Ông về ông đọc lại ông tìm thử thôi. Cái Kim Cang nó ngắn lắm. Tại ông Triều Minh ông chia làm 32 đoạn thôi. Chứ còn kinh Kim Cang ngắn lắm. Một lần mình tụng nó còn lệ hơn kinh A Di Đà. Thì lúc đó ông tịt ngòi luôn, bởi vì thật sự là ông chưa bao giờ ông tụng đọc kinh Kim Cang hết. Họ có ông đọc thì ông cũng đọc qua cái bản tiếng Việt họ dịch sang thôi. Nên do họ không biết. Nhưng mà quý ngài đây có tụng kinh Kim Cang chưa? Chắc có chứ phải không? Tụng kinh Kim Cang phải thỉnh tứ Bồ Tát. Quý ngài nhớ gì phải không? Kinh Kim Cang nó khác cái mình tụng kinh thường. Những cái kinh này tịnh độ hay gì đó thì mình không có thỉnh tứ Bồ Tát với bát Kim Cang. Nhưng mà khi mà mình tụng kinh Kim Cang đó mình phải thỉnh tứ Bồ Tát với bát Kim Cang, tức là tám ông Kim Cang với bốn ông Bồ Tát. Bốn ông Bồ Tát thì cũng là Bồ Tát thường của mình thôi. Quý ngài biết rồi, còn không nói. Còn không nói là để cho quý ngài về quý vị. Cái ngày đọc lại cái nghi thức nó coi nó làm sao, chứ không thôi là biểu quá không đọc. Nhưng mà thôi bật mỹ cái cho nó, chứ không thôi đi học mà không nghe được cái gì cũng kỳ phải không. Chi ngã thuyết pháp như phiệt tụ giả pháp thượng ưng xả cũng phi pháp, là đoạn nào của kinh Kim Cang mình không tụng thì mình không nhớ. Cái ngày thấy rõ không? Nếu mà ví dụ như pháp chẳng quên mất á thì mình thấy à cái đó là cái đoạn thứ 6 gọi là đại thừa chánh tông, nó là đoạn cuối cùng hết rồi. Để quý ngài về quý ngài kiếm nha, nó loại ra liền. Nhưng mà mình phải học, mình phải tụng mỗi ngày. Quý ngài về quý ngài tụng kinh Kim Cang đi, tụng đi chứ ngồi không làm gì. Thấy không? Tụng đi, thì biết. Ông Nguyễn Du kia ông còn nói mà, ngã độc kim cương thiên biến linh. Kim cương tụng đến nghìn lần, mà trong mờ ảo như gần như xa, thạch đài tìm đến hiểu ra, kim cương kinh ấy chẳng qua không lời. Ông nói sai rồi, kim cương có lời chứ đâu phải không có lời. Nhưng mà tại vì cái trình độ của ông hiểu rằng kinh Kim Cang là Đức Phật nói không lời, không cần phải dùng lời để mà diễn tả kinh Kim Cang. Thành ra đó là cái trình độ của ngài Nguyễn Du. Ông Nguyễn Du ông viết như vậy, ông biết hay chứ không phải không hay, nhưng mà trình độ đó mình cho mình thấy rõ rệt là ông ấy vẫn còn ở trong cái trình độ tiểu thừa, chưa lên tới đại thừa nữa, chứ đừng nói mà tới Bồ Tát. Thành ra quý ngài thấy không, khi mà mình nói ra mình phát biểu một câu, người ta đánh giá mình liền. Quý ngài thấy rõ ha. Rồi qua đến 125 chẳng hạn, chẳng đắm vào cái tịch tịch của quả dự lưu, chẳng đắm vào cái chẳng tịch của quả dự lưu, chẳng đắm vào cái tịch tịch của quả nhất lai bất hoàn an a la hán và quả vị độc giác. Tức là cái này là bốn quả, quả dự lưu tức là quả tư đà hoàn nó tức là quả thất lai, tức là 7 lần. Tại vì sau tới tịch tịch của quả nhất lai tức là 1 lần. Khi mà chứng quả thất lai đó, tức là quả dự lưu đó, quý ngài còn trở lại thấy lại 7 lần nữa. Đó là đối với những người tu tiểu thừa. Đối với quý ngài bây giờ là không còn tu chứng đắc này nữa, quý ngài thành Phật liền trong đời này, tu theo hạnh Bồ Tát, không còn 7 đời 8 đời gì hết nữa. Chứ cái này là của những người tu tiểu thừa, thì họ tu quả dự lưu tức là quả thất lai. Quả thất lai đó tức là gọi là tu đạo hoàng. Tư đà hoàn tức là họ sẽ trở lại thế giới này 7 lần nữa. Rồi quả tư đà hàm gọi là nhất lai tức là còn trở lại 1 lần nữa. Nhất lai đó tức là trở lại thế giới này 1 lần. Bất hoàn đó tức là a na hàm tức là sinh trở lại, nhưng mà không trở lại thế giới này mà trở lại trên trời quảng quả. Thành ra lúc mà mình học kinh Thủ Lăng Nghiêm thì quý ngài nhớ khúc trước đó, nói là bà Ma Đăng Già chứng A Na Hàm phải không? Rồi về sau lại nói là Ma Đăng Già chứng La Hán. Thành ra mình thấy tại sao ở trong một cuốn kinh mà lại có 2 phần như vậy. Phần trước thì nói là bà ấy chứng quả A Na Hàm, rồi phần sau lại nói là chứng quả A La Hán rồi. Mà trong khi nếu mà mình đọc đúng theo tinh thần nguyên thủy tiểu thừa kinh bộ ấy, là đàn bà không bao giờ chứng A La Hán được hết. Đàn bà là không có chứng A La Hán. Rõ rệt không? 5 thứ đàn bà không có thành được. Quý ngài nhớ gì phải không? Cứ ngày đọc kinh tiểu thừa giỏi lắm mà. Thích kinh tiểu thừa thì đọc nó đi. 5 thứ đàn bà không được. Đàn bà không được làm trời nữa kìa. Trời là chỉ có ông trời thôi. Còn bà trời là mấy trăm mấy ngàn bà trời. Một ông trời không thật á. Thành ra quý ngài thấy rõ. Đó là theo kinh tiểu thừa. Thành ra qua Bồ Tát thì mấy bà thích lắm. Vì Bồ Tát thì đàn ông đàn bà như nhau, không có quan trọng. Muốn đàn ông thì là đàn ông, muốn đàn bà thành đàn bà. Thì theo quý ngài đã thấy ở trong Duy Ma Cật vậy, cô thiên nữ hóa ngày Xá Lợi Phất ra thành đàn bà, mà bây giờ ông hóa nó trở lại ông thành đàn ông đi à, làm sao tôi hóa được bây giờ, tôi không biết làm sao tôi hóa. Sở dĩ ông không biết làm sao ông hóa bởi vì ông không có cái tinh thần Bồ Tát, ông không hiểu được như vậy. Ông vẫn là tiểu thừa, thành ra ông không hiểu được như vậy. Ông là hạng thanh văn, tức là đi tu có chứng có đắc. Thì quý ngài thấy rõ, mình nói ra ngoài mình kẹt dữ lắm, bởi vì những cái hạng thanh văn tức là mấy ông sư á, những thầy xuất gia mà mấy ông nghe như vậy nói đùa còn trở ra thành này hỗn, dám nói thầy chùa như vậy, dám nói tao như vậy. Nhưng mà sự thật là ông như vậy, ông nếu mà ông tu thanh văn mà ông không thọ giới Bồ Tát thì ông chỉ như vậy thôi. Thành ra ông phải thọ giới Bồ Tát đi. Ông không thọ giới Bồ Tát thì ông không có cái tinh thần Bồ Tát. Mà ông không có tinh thần Bồ Tát là ông chỉ đi ông kiếm lợi cho mình, không làm lợi cho chúng sinh gì hết, vứt đi. Thì ở đây quý ngài thấy là quả dự lưu, quả A La Hán và quả vị độc giác. Độc giác tức là bích chi Phật. Quý ngài thấy không? Bích chi Phật đó tức là thành Phật rồi, nhưng mà Phật đó không có lợi cho chúng sinh. Độc giác Phật, Prati Ekka Buddha, là độc giác Phật. Quý vị thấy không? Ekka tức là một mình. Ông Phật mà ở một mình, không phải là ông Phật cô đơn, nhưng mà ông Phật với ông chứng mình, ông chứng ông thành Phật, tao thành Phật này, ngon lành không? Thế thôi. Chứ ông không có làm lợi cho ai hết, ông không có thuyết pháp cho ai hết, ông không có giảng kinh cho ai hết, mà ông cũng không có làm phước cho ai hết. Ông không bằng Bồ Tát. Thì quý vị ngài mới thấy ở đây á, những cái người mà này độc giác Phật, tức là quả bích chi Phật là như vậy. chẳng đắm vào cái hữu nguyện của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán và quả vị độc giác. Thế ra ở đây Đức Phật mới gồm cái độc giác, tức là đích chi Phật nó vào trong này luôn của bốn quả này thôi. Thế tức là mình hết quyển thứ 6. Quyển thứ 7 với quyển thứ 8 nó cũng là về cái quyền thừa, tức là cái quyền là phẩm tương ưng luôn, cũng là thuộc tương ưng, nhưng mà cái giai đoạn này nó hơi khác chút xíu. Trang 129. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng vì bố thí Ba La Mật Đa mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng vì tịnh giới an nhẫn tịnh tiến tịnh lợi Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Mình nghe thấy mình chối hiểu không? Bởi vì cái này kỳ cục quá. Tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái này là cái lục độ này của Bát Nhã này, mà tại sao lại nói không tu hành vì cái đó? Bởi vì sự thật là quý ngài thấy họ tu nhưng mà họ không thấy họ tu như vậy. Họ làm việc bố thí, họ làm việc trì giới, họ làm việc tinh tấn, nhưng mà họ không thấy là họ tinh tấn, họ không thấy là họ bố thí, họ không thấy là họ trì giới. Quý ngài thấy rõ không? Giống như bây giờ quý ngài có cái bằng lái xe rồi, mà quý ngài lái xe đàng hoàng, không bao giờ bị cái ticket đấy, thì quý vị lái xe ra cái đầu đường kia, thấy cái bằng stop, ngừng lại. Chứ không phải là thấy là nhìn không bên phải bên trái, chẳng thôi đó nào vọt luôn trời rồi. À, nếu mà quý vị ngài vọt luôn như vậy thì quý vị ngài không có cái tinh thần đó. Còn nếu mà quý ngài há thấy cái bằng đó thì ngừng lại một cái. Chẳng có xe nào cũng vậy nữa. Bởi vì cái đó nó là thành cái thói quen mình rồi, thành cái sự mà huân tập của mình rồi thì nó mới khác. Thành ra ở đây cái này đó, tức là lục độ của Bồ Tát thôi. Vì quý ngài thấy cái danh từ nó hơi khác chút xíu phải không? Bố thí và Na Mật Đa, tức là bố thí chỉ giới tinh tiến nhẫn nhục thiền định trí tuệ gì 6 cái. Thì bố thí thì đúng rồi, rồi chẳng vì tịnh giới, tịnh giới tức là chỉ giới đó, an nhẫn tức là nhẫn nhục, tinh tiến cũng lấy cũng gọi tinh tấn, tịnh lực tức là thiền định, rồi Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã tức là trí tuệ, thế thôi. Thì nó cũng là 6 cái. Ở đây á, họ dùng 6 cái thôi, chứ đúng ra thì giai đoạn của quý ngài á, là phải học lên là 10 cái nữa. 10 thập Ba La Mật Đa, chứ không phải là lục Ba La Mật Mật nữa, mà là thập Ba La Mật Đa. Có thêm những cái phương tiện gì quý ngài đã biết rồi. Nhưng mà ở trong này, tức là cái giai đoạn đầu tiên của Bát Nhã đó, thì Đức Phật dạy như vậy cho các ngài thôi. Sau này các ngài sẽ thấy là ngài sẽ dạy khác lên, thêm lên. Khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng vì cái không nội tu hành, rồi chẳng vì chứng nhập chánh định, rồi khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng vì bốn niệm trụ tức là tứ niệm xứ. Quý ngài thấy không? Cái danh từ nó thấy nó hơi khác chút xíu. Mình tưởng đâu nó là cái gì. Bốn niệm trụ tức là tứ niệm xứ, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và chánh đạo. Thì ở trên này họ cái danh từ hơi khác chút xíu. Bốn niệm trụ tức là tứ niệm xứ, chẳng vì bốn chánh đoạn tức là tứ chánh cần, thì thầy dịch ở đây là bốn chánh đoạn. Rồi bốn thần túc tức là tứ thần túc thì cũng giống vậy, năm căn năm lực, ngũ căn ngũ lực cũng giống vậy, bảy chi đẳng giác tức là thất bồ đề phần thì cũng vậy, tám chi thánh đạo giống hệt như vậy. Thì quý ngài thấy á, cái danh từ nó hơi khác chút xíu rồi, mà nếu mà mình không hiểu á, thì mình thấy ủa tại sao nó lại vậy. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng vì bốn tịnh lự, mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng vì bốn tịnh lự, bốn tịnh lự tức là bốn tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi tu hành Bát Nhã Ba La chẳng vì bốn vô lượng tức là bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, quý ngài cũng biết rồi. Rồi bốn định vô sắc tức là bốn tầng định ở trên, tức là bốn tầng thiền của vô sắc á. Rồi trong 130 phần dưới, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng vì vượt qua quả dự lưu, mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng vì vượt quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán và quả vị độc giác, mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là không phải vì tu hành cái Bát Nhã này là tại vì mình muốn phải vượt, mình hơn được cái này, không có hơn thua gì hết. Rồi qua tới trang 131, lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng vì trí chứng thiên nhãn thông, mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng vì chứng thiên nhĩ thông, cái này là lục thông, mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng vì trí chứng tha tâm thông, mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng vì trí chứng túc trụ tùy niệm thông, mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng vì trí chứng thần cảnh thông, cái này gọi là thần túc thông. Cái danh từ hơi khác thì quý ngài thấy nó cái tên nó lạ phải không? Mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng vì trí chứng lậu thần thông, lậu thần thông thì cũng giống vậy, mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì sao? Vì Xá Lợi Tử, vì các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, sự tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa còn chẳng thấy có hướng là thấy có sự tu hành sáu pháp thần thông của Bồ Tát Như Lai.
hay vô cùng. Cái đoạn này quý ngài phải nhớ hoài. Tức là sở dĩ tại sao không họ thấy không có, thấy không có là tại vì không phải là tại vì nó không có, nhưng mà tại vì mình chẳng thấy có. Quý ngài thấy rõ. Tức là ví dụ như bây giờ quý ngài thấy một người tu hành thì người ta tới người ta tu hành, thì mình ví dụ như mình muốn cúng dường người ta thì mình cúng dường, mình không muốn cúng dường thì mình không cúng dường. Chứ mình không có phê bình ông này làm sao ấy, hát tiền quá không cúng đâu. Ông này cũng đi cái xe lịch sử có nhiều tiền thôi cúng chi. Mình nói như vậy là không được. Mình muốn cúng thì mình cúng. Người ta đi xe Mercedes cũng cúng tiền như thường, đi xe Ferrari cũng cúng như thường. Mình đâu có biết là cái Ferrari đó của người ta hay là của ai, người ta cho ông mượn ông lái đi. Thế nên mình đừng có xét đoán vội cái này. Mình xét đoán vội trước thì mình sẽ sai lầm. Còn nếu mà mình không xét đoán rồi, trong 132, chúng trời trong cõi tứ đại thiên vương, trời 33, trời dạ ma, trời đỗ sử đa tức là đỗ xuất, trời lạc biến hóa, trời hóa lạc, trời thao hóa tự tại, trời phạm chúng, thời phạm phụ, thời phạm bộ hội, thời đại phạm, thời quang, thời tiểu quang, vô lượng quang, thời cực quang, cực trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiên hiện, trời thị kiến, trời sắc cú cánh. Cái này nhớ, tức là 27 tầng trời phía trên. Cứ ngày nhớ 33 tầng là phía dưới. Giờ mình thấy nó kỳ cục ha. 33 tầng là ở phía dưới, còn 27 tầng này là phía trên. Lên trên. Và tất cả các thanh văn độc giác trong vô số thế giới ở mười phương đều cùng ủng hộ bảo vệ Bồ Tát như vậy, khiến mọi việc làm không bị trở ngại, tật bệnh lo phiền của thân tâm đều được thuyên giảm tiêu trừ. Dù có nghiệp tội sẽ nhận khổ báo ở đời sau cũng chuyển thành nhẹ. Vì sao? Xá lợi tử, vì đại Bồ Tát ấy từ bi đối với tất cả mọi người. Cái này quý ngài thấy rõ không? Ở trên nói thì mình thấy nhiều khi mình cũng không có được phấn khởi lắm, phải không? Mà qua tới đây thì có lý rồi đó. Cái này là tu Bồ Tát là được như vậy. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Bởi vì nếu mà mình nghĩ như vậy tức là mình vẫn còn muốn chứng đắc rồi. Mình muốn tu Bồ Tát là tôi đừng có bệnh nữa, hoặc tôi bị nặng cái Bồ Tát làm cho tôi hết những bệnh, thành ra bệnh nhẹ chẳng hạn. Thành ra cái đó chuyện đó là không phải. Cái này thì rõ ha. Chứ đừng có đọc cái đoạn này xong rồi nói đọc đi, tu đạo Bồ Tát nó cái bị nặng cái nó thành bệnh nhẹ. Mà mình không phải. Quý ngài thấy, quý ngài tụng đầu năm, quý ngài tụng Dược Sư rồi, thì trong kinh Dược Sư nói rõ rệt là mình tu hành đạo hoàng thì sẽ gặp thầy gặp thuốc. Quý ngài thấy rõ phải không? Còn nếu không thì sẽ gặp thứ yêu nghiệt trong đời. Tức là gặp thầy gặp thuốc mà lại không chữa được. Có ở đó mà lại không chữa được. Mà gặp cái thứ yêu nghiệt trong đời là cái thứ mà nó giả, hoặc là nó chưa tới mà nó nói là nó tới, rồi mình lại đi mình tin tưởng nó mà mình chết. Thế nên quý ngài thấy không, rõ ràng cái này là cái quả báo của nó. Tức là làm sao? Ở đây nói vì đại Bồ Tát ấy từ bi đối với tất cả hữu tình. Tức là đối với tất cả chúng sinh nhá, cái người Bồ Tát khởi cái lòng từ bi lên thì tất cả những chúng hữu tình sẽ khởi lòng từ bi lại đối với Bồ Tát đó. Quý ngài thấy chứ không phải là mình nghĩ là chỉ có mình mới làm phước cho người ta được, còn người ta không làm phước mình không có chuyện đó. Nếu mà quý ngài cúng dường cho chúng sinh thì chúng sinh sẽ cúng dường lại cho quý ngài. Còn quý ngài nghĩ là tao đi tu hành như vậy là chúng sinh nó phải cúng dường tao thì còn lâu á. Quý ngài thấy rõ rệt điểm đó hả? Con xưa con ở trong quân đội cũng biết rõ. Trong quân đội khi mà mình có cái chức ấy, tức là còn làm cái chức này ấy, thì là khỏi nói rồi, hét ra lửa mửa ra khói, ra lệnh là người ta phải làm liền. Nhưng mà tới lúc mà bị kích chức một cái, hoặc là bị lột chức xuống, hoặc là có người thay thế mình một cái, nó là 180 độ liền. Xin lỗi chứ xách đồ, tự mình xách đồ đi ra chứ đừng có nói. Thành ra quý ngài thấy rõ không? Khác. Nếu vì đại Bồ Tát đấy từ bi đối với tất cả các loài hữu tình, mình phải khởi cái lòng từ bi với tất cả hữu tình đi. Tức là các hữu tình, tức là tất cả các loài chúng sinh, bỏ bay mấy cửa thì mình phải khởi lòng từ bi hết. Thành ra mình mới không ăn chay, mình mới không ăn thịt chúng sinh nữa, không cắt cổ mổ bụng nó. Bởi vì mình cắt cổ mổ bụng nó sẽ có ngày mình bị cắt cổ mổ bụng mà mình không biết đâu. Cái này con là bác sĩ con biết. Ngày xưa hồi mà mình thấy mình đâm mình chém mình chặt người ta biết bao nhiêu cái này có không? Ông nào bác sĩ ở đây cũng biết hết. Không làm thì đâu có ra trường. Mà phải làm. Làm thì mình nói mình làm là mình giúp người ta thế này giúp kia. Nhưng mà chặt là chặt, đâm là đâm chứ. Đâu có phải nói. Chặt là người ta cũng. Bây giờ tiêm thuốc tây đi nữa thì cũng là chặt. Thế Thì ra tới lúc mà con vào nhà thương con nằm, từ người ta chặt, người ta mổ, người ta soi, lúc mình không biết, chẳng thua gì hết. Không là mình quen rồi, mình phải hiểu. Nó đâm, nó soi, nó làm đủ thứ hết. Lúc đó mình hiểu. Chứ ngày xưa mình nói với bệnh nhân thì ngon lành lắm. Ông về về đi á, ăn chay á, à, đừng có ăn muối như nhá, ấy xịt sai nhá, đứng lên nhảy 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 đi nhá. Mà mình có nhảy đâu trời, mình cứ ngồi đó mình cục không, mập thù lù, không nhúc nhích, cứ ngài thấy không? Thành ra mỗi cái nó khác. Bây giờ phải khởi lòng từ bi với chúng sinh, tức là mình phải thấy chúng sinh như là cha mẹ mình á. Quý vị đừng có nghĩ là mình ban phước cho chúng sinh nữa đi. Hãy nói là chúng sinh, con chó, con mèo này nó là cha, là mẹ mình đó. Lệnh nó đi, cầu nó đi, nuôi dưỡng nó đi. Làm như vậy thì quý ngài sẽ được phước ở đây. Xá lợi tử đại Bồ Tát ấy, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nhờ sức oai thần, nên dùng ít gia hạnh mà có thể dẫn thoát một cách tối thắng tự tại pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam A Địa, khiến mau hiện khởi, tùy theo nơi sanh thường được phụng sự tất cả các đức Như Lai chứng ứng tránh đẳng giác, cho đến khi chứng được điều mong cầu là quả vị giác ngộ cao tột, ở khoảng trung gian ấy thường chẳng xa Phật. Tức là mình tiếp tục được Phật mà quý ngài thấy rõ rồi không? Nhờ sức oai thần mới dùng ít gia hạnh mà có thể dẫn thoát một cách tối thắng tự tại pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ba Địa. Tức là tu hành thành công rất là nhanh chóng. Bởi vì làm sao? Bởi vì nhờ cái sức oai thần đó. Nhờ cái sức oai thần đó là sao? Là tại vì mình đã từng đã tu hành rồi, đã từng đã khởi những cái tâm để giúp chúng sinh rồi. Thành ra cái tinh thần Bồ Tát đó là cái tinh thần rất là quan trọng. Quý ngài không có phát Bồ Đề Tâm là quý vị ngài không có thể làm việc được. Ngày xưa quý ngài thấy hôm đó thầy Pháp Tịnh mà kể lại cho con nghe, hồi đó con có kể lại quý ngài rồi. Ông thì đi tu theo khất sĩ, mà khất sĩ tức là tiểu thừa chứ, nguyên thủy. Ông bị bắt đi ra xin ăn đúng không ạ? Nhưng mà tới lúc mà ông thọ giới á, thì hồi đó là sau năm 75, ở Việt Nam phải thọ giới chui. nhà nước không có cho làm, nhưng mà mấy sư ông làm lén trong chùa, thì mấy anh là móc nối với nhau thôi. Nói, này này chùa này mốt có ông hòa thượng cho thọ giới, thì mấy ông lại muốn thọ giới chui thôi. Thì ông lại thọ giới thì ông sư ông hòa thượng cũng nói rồi, sáng thọ giới Tỳ Kheo, chiều thọ giới Bồ Tát. Thì thầy Pháp Tịnh nói, còn bạch thầy, con đâu có cần thọ giới Bồ Tát thì đâu, con làm Tỳ Kheo thôi. Thì ông thầy mới nói không được, nếu mà huynh mà không có thọ giới Bồ Tát mai mốt không có đi làm đạo được. Thì ông này cũng nghe nói không có đi làm đạo được á, thì ông cũng sợ phải không? Nói nếu mà mình đi ra làm thầy chùa mà làm đạo cũng được thì tôi đi làm gì? Tại vì ông quên mất là tiểu thừa đó, tức là mình tu cho chính mình, tu cho mình có cái thành tựu, mình thành quả dữ lưu, thành quả lãng, thành lá hán đi nữa, đâu cần chúng sinh nó phải nuôi mình à. Thì nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà tới lúc đó ông nói như vậy rồi thì ông mới thọ giới Bồ Tát luôn. Mà khi mà thọ giới Bồ Tát rồi thì quý ngài thấy rõ rồi, nhờ sức oai thần mới dùng ít gia hạnh mà có thể dẫn dắt được. Quý ngài thấy, thành ra khi mà quý ngài thọ giới Bồ Tát rồi, quý ngài một người thọ giới Bồ Tát rồi, giữ 10 giới trọng, 48 giới kinh rồi, 290 vị hộ pháp thiên thần luôn luôn đi theo quý ngài để ủng hộ quý ngài. Quý ngài tưởng tượng được vậy không? Không thấy, bởi vì mình không thấy. Nhưng mà rõ rệt chính con đã biết là nhiều người ở trong này họ thọ giới Bồ Tát rồi, họ kể với con vậy. Không biết không, tôi đi mà đụng cái xe một cái, mà cái xe nó quay lên như vậy, nhưng mà tôi thấy nó quay lên như vậy thì nó đặt xuống ngay bên cạnh đường như vậy, giống như là người ta để tay xuống, người ta nâng, người ta bỏ xuống vậy. Không có bị hư cái gì hết, mà trong khi đó những xe khác thì nó khác. Tại sao như vậy không biết, mà họ quên mất rằng có những vị ở Việt Nam thì họ gọi là vai góc, những cái người tầm thường thôi người ta không biết, nhưng mà đó là những long thần hộ pháp, những cái vị hộ pháp thiện thần, người ta đi theo, người ta ủng hộ những cái người làm đạo. Thì nhớ quý ngài phải thấy như vậy, thọ giới Bồ Tát rồi quý ngài sẽ thấy nó khác hẳn. Mà nếu mà quý ngài thọ giới Bồ Tát mà được viên mãn, được suôn sẻ thì phải biết là mình đã từng thọ giới Bồ Tát rồi, mình đã thực hành đạo Bồ Tát rồi thì mới được như vậy. Chứ còn rất nhiều người muốn thọ giới Bồ Tát thọ không được. Quý ngài tới lúc đó tự dưng nó mắc kẹt cái chuyện gì đó không biết, nhiều khi chỉ có đi trễ thôi, đi dọc đường cái tự dưng bị chuyện gì cái xe nó kẹt rồi thôi, tới không được, người ta thọ xong rồi mình mới tới. Thành ra quý ngài thấy rõ cái chuyện đó cũng không phải là mình muốn mà mình được không đâu, nhờ sức oai thần. Xá lợi tử khi đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì cùng tương ứng với bát nhã ba la mật đa như vậy, nên được vô lượng vô số công đức vi diệu không thể nghĩ bàn như vậy. Thôi để mình thì giới mình tiếp đi, bây giờ mình hết giờ. 132 cuối ngày chắc tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thánh Phật đạo.